Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 26. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Học tập quý ở sự kiên trì, cho nên chúng ta nói phương pháp học tập là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Vì vậy việc huân tập rất là quan trọng. Tôi nhìn thấy thần khí của mọi người đều rất tốt, chứng tỏ thang thuốc này uống rất tốt. Sớm tối đều đọc Đệ Tử Quy. Dễ như khi các vị đã thuộc rồi, trong bài giảng chúng tôi nêu ra những câu kinh văn, các vị có thể bỗng nhiên ngộ ra. Vì vậy việc thuộc lòng rất là quan trọng. Bài học sáng nay chúng tôi giảng đến nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Chúng tôi cũng đã phân tích con cái kết giao với bạn bè xấu sẽ dẫn đến hoàn cảnh không tốt. Nguyên nhân là do chúng không biết phán đoán việc đúng sai, thiện ác. Giả như phải giải quyết từ nguồn gốc, tất nhiên là phải từ lúc nhỏ dung bồi thật tốt nền tảng của đức hạnh, thì tự nhiên chúng sẽ không tiếp xúc với bạn bè xấu, sẽ không tiếp xúc với hoàn cảnh tạp loạn. Có một vị giáo viên đi ở trên đường, ông thường dẫn con theo, đứa bé mới 1-2 tuổi. Mỗi lần đi qua những chỗ ăn chơi nhộn nhịp, những chỗ chơi điện tử, ông đều nói với con: những chỗ như vậy sẽ làm con người ta ô nhiễm, sẽ làm cho con người ta học những điều xấu, cho nên những nơi như vậy tuyệt đối không nên vào nha con. Chỉ từ nhỏ đã được dạy, nên lớn lên những nơi như vậy chúng đi qua cũng không muốn nhìn. Đây gọi là gì? Tiên nhập vi chủ. Cho nên giáo dục thật sự phải nghiêm cấm từ lúc chưa xảy ra, được gọi là phương pháp dự phòng. Nhất định từ lúc chúng chưa hình thành, chưa bị nhiễm thì nên ngăn chặn. Khi chúng đã hình thành những thói quen đó rồi thì rất khó sửa. Đây gọi là cách dự phòng. Vì vậy làm phụ huynh, sự nhạy bén về giáo dục càng cao thì mới có thể nắm được kỹ xảo để dự phòng. Lúc chúng tôi ở Thẩm Quyến, mấy đứa trẻ 6-7 tuổi cùng học kinh điển. Có một buổi tối, giáo viên hỏi: cái gì là tâm tốt, cái gì là tâm xấu? 6 đứa trẻ đó trả lời những đáp án dưới đây. Tôi đọc cho các vị nghe. Xem mấy đứa trẻ học kinh điển 1-2 năm, sức phán đoán của chúng, ý định của chúng như thế nào. Trước tiên nói là tâm tốt. Học sinh thứ nhất nói: một món đồ mà mình muốn nhưng người khác cũng muốn thì nên nhường cho người khác. Đây là một thái độ nhún nhường. Học sinh thứ hai nói: hiếu thảo với cha mẹ, dốc lòng học tập, cung kính với người khác là tâm tốt. Hiếu và kính là nền tảng lớn nhất của đức hạnh. Tôi dạy học trò, dạy buổi đầu tiên tôi nói với các bạn nhỏ: Tôi vẽ một cái hình rồi hỏi chúng: các em nhỏ à, đây là gì? Cái hình có một phần nho nhỏ nhô lên. Tôi nói với học sinh: đây là một góc của núi băng trôi. Một góc của núi băng trôi. Một góc của núi băng này chỉ chiếm 5% của núi băng trôi. Vì vậy tôi hỏi chúng: các em có nhìn thấy núi băng này chưa? 95% ở đâu? Ở dưới biển, chưa được phát hiện. Vì vậy tiềm lực của con người giống như núi băng trôi này vậy, phần nhiều đều bị chôn vùi. Vậy thì làm sao phát hiện ra 95% này? Hôm nay thầy tặng các em hai chiếc chìa khóa để mở nó ra. Là hai chìa nào? Chìa thứ nhất là hiếu thảo, chìa thứ hai là lễ phép. Thực sự bản chất của lễ phép là tâm cung kính. Vì vậy tôi nói với chúng: các em thấy vua Thuấn thời xưa chính là do ông hiếu thảo, cho nên trí huệ rất cao. Không chỉ trí huệ cao, mà còn do trí huệ và đức hạnh của ông đã được người dân cả nước mến yêu và tôn sùng noi theo. Vì vậy các vị xem, tiềm lực của họ có thể phát huy rất tốt. Thứ hai là lễ phép cung kính. Tôi nói với các em nhỏ: bởi vì thầy rất lễ phép nên quen biết với chú Lư, cho nên dùng rất nhiều trí huệ và kinh nghiệm của chú Lư đã có, làm cho năng lực của mình có thể bộc phát ra. Vậy xong tiết thứ nhất, các em có những thay đổi gì? Hiện nay bọn trẻ cũng rất hiện thực, cho nên kể từ ngày hôm đó, khi nhìn thấy giáo viên hoặc nhìn thấy những phụ huynh khác đều cúi người chào hỏi. Các vị bằng hữu, dạy người làm thiện, chớ dạy quá cao. Các vị không nên nói họ quá hiện thực, như vậy thì không chân thành. Không nên nói chỉ cần chịu cúi chào. Cúi chào thì đến cuối cùng, hành động bên ngoài sẽ dẫn vào bên trong. Rất nhiều người đều nói, có rất nhiều người đi làm từ thiện đều muốn có quả báo tốt. Tôi nói muốn có quả báo tốt có gì là không tốt chứ? Ít nhất họ làm sao để người khác được giúp đỡ, cũng sẽ thấy người thiện nên sửa mình. Khi họ tiếp tục làm điều thiện, mới bắt đầu là đã có mục đích rồi, sau này càng lúc càng thấy nhiều người đáng thương, dần dần lòng tốt vốn có của họ tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Giả như chúng ta chỉ đứng ở bên cạnh nói họ làm thiện là có mục đích, người kia cũng vậy, chúng ta chỉ là nhìn người khác, còn bản thân mình thì đứng yên bất động, vậy thì chúng ta có tư cách gì mà phê bình người khác chứ? Vì vậy khi người khác đã làm điều thiện, cho dù họ có cầu hay không có cầu, chúng ta đều nên tùy hỷ tán thán, tùy hỷ công đức. Như vậy càng ngày họ càng nhận được sự cổ vũ, tự nhiên càng làm càng chân thành, càng quan hỷ. Vì vậy tôi tặng cho học trò hai chiếc chìa khóa này. Khi nào thì có thể mở? Hai chiếc chìa khóa này không có giới hạn của tuổi tác. 80 tuổi mở cũng được. Cho nên lúc tôi diễn giảng ở Hàng Châu, có một vị trưởng lão 70 tuổi. Tôi giảng đến ngày thứ tư, đang nghỉ giải lao, đột nhiên ông đến nói với tôi một câu. Ông nói: thầy Thái à, bài học đầu tiên của đời người 70 tuổi tôi mới học hiếu đạo, nhưng mà có bắt đầu thì cũng không quá muộn. Thổng Phu Tử nói: sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Chỉ cần thông suốt đạo lý, thật sự làm, đời này chắc chắn là không uổng phí. Ngoài ra lúc diễn giảng ở Thượng Hải, ngày thứ nhất chúng tôi vừa giảng xong nhập tắc hiếu, có một vị trưởng lão 60 tuổi dẫn theo đứa con để nghe. Ngày thứ nhất giảng vừa xong, trước khi ăn cơm, ông đến bên bàn giáo viên của chúng tôi, rất xúc động. Ông nói ông đã tu thân tu hành hơn 10 năm rồi, cuối cùng bây giờ ông mới biết được vì sao không tiến triển được. Học như thế nào vẫn cảm thấy tâm mình chưa đủ chân thành, chưa đủ cung kính, tìm mãi không ra nguyên nhân. Sau khi nghe xong nhập tắc hiếu, ông bỗng nhiên ngộ ra, thì ra tầng thứ nhất ông chưa xây xong, mà đã trực tiếp xây tầng thứ ba. Có thể người khác khuyên ông đi xuống đây xây tầng một trước đi. Chúng ta có thể nói, tôi đã ở tầng lầu thứ ba rồi, sao còn gọi tôi xuống chứ? Thật sự, chúng ta đang ở tầng lầu thứ ba, là dùng hai cây tre để chống đỡ. Thật sự là ở lầu ba. Nhưng bất cứ lúc nào, nó sẽ như thế nào vậy? Vì người khác có lòng tốt, nói xuống, xuống đi. Ông đó còn nói, trình độ thấp hơn tôi mà gọi tôi xuống à? Cho nên khi ông đã hiểu được rồi, thì ra nền tảng rất quan trọng. Thì ra tại sao ông cứ mãi lai hoai, cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân. Con người lý đắc thì như thế nào tâm mới an? Vì sao mỗi bước đi của ông mới vững chắc? Chúng tôi vừa mới nói, em học sinh này nhắc đến hiếu thảo với cha mẹ, chuyên tâm học tập, cung kính với người khác là tâm tốt, đã trưởng dưỡng nền tảng của đức hạnh là hiếu và kính. Tiếp theo thì nói, làm được tâm của đệ tử quy là tâm tốt. Một em nữa thì nói, làm được hiếu kinh từ chương thứ nhất đến chương thứ 18, sau đó nghe lời thầy giáo làm được thường lễ cử yếu là tâm tốt. Ngay cả thường lễ cử yếu mà các em cũng đã thuộc lòng. Có một bạn nhỏ đi tìm bạn. Sau khi đi tìm, đúng lúc người bạn không có ở nhà, em đó vẫn xếp con hạt giấy để ngay cửa nhà của người bạn này, chứng tỏ muốn nói với người bạn là bạn ấy có đến tìm. Vì vậy chúng ta không nên xem thường khả năng vận dụng linh hoạt của trẻ em. Những điều mà chúng học được đều áp dụng trong cuộc sống. Em tiếp theo thì nói, tâm trí huệ là tâm tốt, hơn nữa tâm làm việc tốt là tâm tốt. Không cần đôn đốc mà vẫn đi làm là tâm tốt. Cái gì bằng hữu, tâm cảnh này đã đến thì bản thân mình tự quán chiếu, xem ý định của mình là thật hay giả. Tiếp theo thì nói, biết đó là việc tốt liền đi làm, đây là tâm tốt. Em tiếp theo thì nói, tâm hiểu đạo lý là tâm tốt. Tiếp theo chúng ta xem tâm xấu. Trẻ em nhìn tâm xấu như thế nào? Em thứ nhất nói, tâm không giúp đỡ người là tâm xấu. Lừa dối người khác, tâm lãng phí. Thí dụ như lãng phí điện, nước, lãng phí sinh mạng, lãng phí vật, lãng phí cuộc đời, lãng phí thời gian, đây đều là tâm lãng phí, là tâm xấu. Từ những câu trả lời của các bạn học, chúng ta cũng có thể hiểu được chúng học tốt vì điều gì. Học tốt để tự quy, từ thời gian, cuộc đời, sinh mạng đều có thể thấy được. Tiếp theo, sỉ nhục người khác là tâm xấu. Em khác lại nói, chơi đùa chơi đến nỗi tức giận là tâm xấu. Trong này còn có họa từ miệng ra, cho nên họ đã bắt đầu quán chiếu tâm của chính mình. Khi chung sống cùng người khác, tâm quán chiếu thì tâm này có kết quả gì? Em tiếp theo nói, tâm oán hận người khác là tâm xấu. Vì bản thân mình không vì người khác là tâm xấu. Người khác đối với ta tốt, ta đối với họ không tốt. Người không biết báo ân, vong ân bội nghĩa. Chúng tôi chép lại nguyên văn của các em, không thêm bớt chữ nào. Tiếp theo là tâm thù hằn là tâm xấu. Ân phải báo, oán phải quên. Em tiếp theo, tâm keo kiệt bủn xỉn, tâm chỉ trích khuyết điểm của người khác, tâm giữ mãi sự sai lầm là tâm xấu. Tâm keo kiệt, Đệ Tử Quy có dạy, mình có tài chớ dùng riêng. Em tiếp theo nói, không có tâm thương yêu, tâm hại người khác là tâm xấu. Tiếp theo, không có tâm từ bi, biết việc tốt nên làm mà không làm. Em khác nói, đối với hình của Khổng Tử mà không cung kính là tâm xấu. Ví dụ nói, hôm nay đi ra công viên một chút, Khi trở về sẽ đối trước Khổng Lão Phu Tử nói, thưa Ngài Khổng Tử, con đã trở về rồi. Đây là thực hành việc người chết như người sống. Ở Hải Khẩu có một đứa trẻ, đúng lúc Hải Khẩu tiến hành diễn tập phòng không, để con cái hiểu được lúc diễn tập phòng không nên chuẩn bị những gì. Giáo viên cũng nắm bắt cơ hội này để giáo dục, nói với các em, vào lúc này các em nên chọn những thứ cần dùng trong lúc cấp bách, không nên lấy quá nhiều. Tiến thêm bước nữa là có thể các em sẽ khát nước, cho nên phải mang một ít nước. Liền nhìn thấy mọi đứa trẻ lấy những thứ không như nhau, những đứa bé trong lòng có cảm giác không an toàn thì lấy theo rất nhiều. Trong đó có một em thứ gì cũng chẳng lấy, chạy đến cái bàn, mở học bàn ra, lấy ra một bức tranh đã được đóng khung rồi. Em lấy bức tranh của Khổng Tử, sau đó đến trước thầy giáo của mình và nói, thưa thầy, việc này cần phải lấy. Thầy giáo đứng đó, nước mắt đã chảy xuống. Ngay cả tình huống nguy cấp như vậy, ý niệm đầu tiên là nghĩ đến bức tranh của Khổng Lão Phu Tử. Đứa trẻ như vậy, sau này đối mặt với cuộc đời, tin là lời giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử, chắc chắn là em đó sẽ nhớ được. Em tiếp theo nói, tâm sợ vất vả là tâm xấu. Bởi vì thầy giáo của các em mỗi tuần đều cho một câu giáo huấn, trong đó có nhắc đến sợ vất vả thì chịu vất vả cả một đời, không sợ vất vả chỉ chịu một lần vất vả. Vì vậy nhân lúc còn nhỏ, tuổi còn trẻ hãy cố gắng nỗ lực, đến lúc già có thể hưởng phước báo. Em tiếp theo nói, bên ngoài làm việc tốt, trong lòng làm việc xấu là tâm xấu. Chúng biết lời nói phải đi đôi với việc làm. Em khác thì nói, tâm bất hiếu với cha mẹ là tâm xấu. Tiếp theo, tâm phá hoại là tâm xấu. Tiếp theo, em này nói, mẹ không biết mà nói mẹ ngốc nghếch là tâm xấu. Em tiếp theo nói, không làm được Đệ Tử Quy là tâm xấu. Em khác thì lại nói, vốn có thể làm được, nhưng cứ nghĩ là làm không được là tâm xấu. Cho nên phải không sợ khó. Vua Thuấn là ai? Vua Vũ là ai? Họ làm được thì ta cũng làm được. Em kế tiếp nói, những thứ mình không muốn mà lấy đem cho người khác là tâm xấu. Vì vậy từ câu này chúng ta có thể nhận thấy nền tảng quốc văn của em này rất khá. Những em này đã thay phiên nhau giảng bài đức dục khóa bổn. Không nên xem thường tánh ngộ của trẻ con. Thật sự đọc văn ngôn văn không khó như chúng ta tưởng. Tiết học sau tôi sẽ chia sẻ tâm đắc về việc học văn ngôn văn với các vị. Đứa trẻ này, một hôm người mẹ nó nói với nó, học như chèo thuyền ngược nước, không tiến, ắt lùi. Suy nghĩ một lúc, nó liền nói, mẹ ơi con hiểu rồi. Học như lái xe lên dốc vậy, không tiến thì sẽ lùi. Vì vậy trong cuộc sống, nó đã nhận thức được một số đạo lý. Em tiếp theo nói, to tiếng ồn ào làm phiền người khác là tâm xấu. Em cuối cùng nói, nếu che giấu lỗi chồng thêm là tâm xấu. Vì vậy từ nơi các em, chúng ta nhìn tâm tốt tâm xấu, cũng có thể nhận thức được trong tâm của chúng đều có thước đo thiện ác đúng sai. Đợi các em quân tập như vậy 3 đến 5 năm, tôi tin là nền tảng mới có thể vững chắc. Những người làm cha mẹ như chúng ta mới có thể gối cao đầu mà ngủ. Cho nên bài toán đầu tư cho cuộc đời này, ta phải biết cách mà tính toán. Câu tiếp theo là việc không đáng quyết chớ hỏi. Đây chính là chỉ những việc thiên lệch, vì xấu xa thì không nên hỏi. Như vậy sẽ ô nhiễm tâm tánh của chính mình. Vì vậy khi con cái tiếp xúc với người, tiếp xúc với hoàn cảnh, thậm chí tiếp xúc với truyền hình, chúng ta đều phải thật cẩn thận. Bởi vì cha mẹ là hai người thầy rất quan trọng. Trước khi con cái lớn lên, hai vị Bồ Tát nên cố gắng mà bảo vệ chúng, không nên để chúng bị ô nhiễm. Nếu bị ô nhiễm rồi, muốn tẩy rửa sạch lại thì phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Vì vậy phải cẩn thận ngay từ đầu, ngăn chặn khi chưa phát. Điều này rất quan trọng. Hiện nay không chỉ người lớn chạy theo trào lưu, trẻ con có chạy theo trào lưu không? Bộ phim ăn khách nhất hiện nay là gì? Có phải là kinh dị lắm không? Họ đóng rất đáng sợ, trẻ em cũng đi xem. Sau khi xem xong nửa đêm trở về thì như thế nào? Vì vậy các vị xem, con người ăn no, làm nhiều việc chẳng giúp ích gì cho cuộc đời này, còn ngược lại bản thân mình, điều này gọi là đã tốn tiền mà còn bị tra tấn. Vì vậy con người hiện nay trải qua cuộc sống không phải là của con người. Ngay cả sở thích của con cái, chúng ta cũng phải hướng dẫn cho thích đáng, thậm chí còn phải chủ động. Khi các vị để cho con cái tham gia trò chơi giải trí lành mạnh, giúp ích cho thân tâm, lâu dần con cái sẽ vui vẻ tiếp nhận. Thí dụ đi leo núi, đi cắm trại, cho chúng một số sinh hoạt để cho chúng rèn luyện. Điều này rất là tốt. Thông qua những trò chơi bổ ích này, tâm thương yêu đối với thiên nhiên của các em, đối với việc rèn luyện ý chí của các em, đều có thể từ trong trò chơi giải trí này tích lũy từng chút một mà lớn lên. Vì vậy, chúng ta trước tiên vẫn phải dẫn dắt con cái đi theo phương hướng đúng đắn. Chúng ta đọc đoạn tiếp theo. Sắp vào cửa, hỏi có ai? Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai? Nên nói tên. Nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn. Sao có cần, mượn không khó. Sắp vào cửa, hỏi có ai? Chúng ta muốn đi vào phòng của người khác, trước tiên nhất định phải gõ cửa. Nếu không, các vị tự tiện đi vào thì rất thất lễ với người ta. Vì vậy trước tiên phải gõ cửa 3 lần. Trong phim Hàn Quốc, chúng ta cũng nhìn thấy họ không gõ cửa, chỉ đứng ngoài cửa. Thí dụ nói bên trong là cấp trên của họ, họ sẽ nói: thưa trưởng phòng, tôi là Sangwa. Trước tiên là đứng ở bên ngoài để cho người ở bên trong biết. Giống như người ở bên trong đang bận thì sẽ nói anh đợi một chút, giống như không bận việc thì nói được, mời anh vào. Vì vậy lễ là giữa người với người, khoảng cách đẹp nhất, tiếp xúc với nhau vô cùng thoải mái, sẽ không cảm thấy mạo phạm. Đây là động tác trước khi muốn vào cửa cần phải nên làm. Chúng ta mở rộng ra một chút. Chúng ta đến nhà của người khác làm khách, cho nên sắp vào cửa, sắp vào nhà của người khác, hỏi có ai, có thể hỏi thăm họ sống cùng với những ai. Khi chúng ta biết rõ rồi, thí dụ nói sống với ba mẹ họ, còn có chị gái, tiếp xúc giữa bạn bè với bạn bè thì sẽ nói đến tình hình gia đình của mình. Khi chúng ta hiểu thêm một chút, họ có một chị gái đang làm việc ở đâu. Mấy hôm trước, mẹ của anh bạn bị bệnh cảm mạo. Các vị nghe được tin này, hoặc là mẹ của anh bạn thích ăn gì, thì các vị nghe xong nên nhớ khi cơ hội thích hợp. Nếu đến nhà anh bạn, lúc này các vị có thể mua một ít thức ăn mà mẹ của anh bạn thích ăn, mang đến nhà của anh bạn đó. Thưa bác, nghe nói bác thích ăn loại cam này, hay là thích ăn gì đó. Các vị xem ấn tượng đầu tiên này như thế nào, sẽ rất tốt. Cho nên các vị bằng hữu có biết làm như thế nào để theo đuổi bạn gái chưa? Theo đuổi bạn gái không phải là theo đuổi một người, mà cần phải theo đuổi cái gì? Bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, thật sự là trước sau gì cũng tính đến. Kết hôn tuyệt đối không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện gì? Chuyện của hai gia tộc, hai gia đình có thể hòa thuận. Hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc, đa số là sẽ không hạnh phúc. Vì vậy hiện nay rất nhiều người kết hôn viết trên thiệp cưới: hai chúng tôi kết hôn vào ngày, hai chúng tôi, ai lớn nhất vậy? Cho nên từ trong lời văn có thể nhận ra được người trẻ hiện nay quá bất kính. Việc lớn như vậy cũng chẳng biết ai là cha, ai là mẹ, trực tiếp biết hai chúng tôi. Vì vậy người trẻ chúng ta cần phải cố gắng xét lại xem. Luôn luôn giết hai chúng tôi thì tỷ lệ thành công sẽ như thế nào? Hình như vui thì đến, còn nếu không vui thì sao? Cho nên cung kính rất quan trọng. Chúng ta đến nhà bạn bè nên có thể thương nhau, thương cả lối đi, quan tâm đến người nhà của họ. Như vậy cả nhà mới hòa hợp. Vì vậy, tôi kết bạn cũng có nguyên tắc như vậy. Bởi vì cha mẹ của họ thường nghe nhắc tên của các vị khi con cái của họ nói chuyện. Cha mẹ của họ có thể nghĩ, người đó là ai vậy? Vì sao con của mình lại thân thiết với người này? Họ sẽ có ý kiến gì hay không? Họ có lo lắng hay không vậy? Giả như con mình thân với Thái Lễ Húc như vậy, giả như Thái Lễ Húc là người xấu thì sẽ ra sao? Vì vậy chúng tôi chủ động làm cho cha mẹ của bạn an tâm. Điều này sẽ rất quan trọng. Tôi có thái độ như vậy từ khi nào? Lúc học trung học phổ thông, tôi thân với một bạn học thân vô cùng, là bạn nam. Tôi học ở trường trung học Cao Hùng, trường nam sinh. Mẹ của bạn ấy rất lo lắng, bởi vì lúc đó nghe nói đã có tình trạng đồng tính luyến ái, cho nên mẹ của người bạn đó rất lo lắng con của họ thân với tôi có vượt giới hạn hay không. Từ sự việc này tôi nhận thức được chính xác, kết bạn không chỉ thân với người bạn mà còn phải thân với người trong nhà của bạn mình. Ở Đại Lục, tôi có hai người bạn thân, họ là vợ chồng. Có lần tôi đến nhà họ, hẹn với họ đi phóng sanh. Tôi nghĩ, bởi vì người trẻ chúng ta hiện nay đều là người trẻ, kết bạn với nhau, rất ít tiếp xúc với cha mẹ của bạn bè. Tôi cảm thấy như vậy là không tốt. Cho nên tôi nghĩ, tôi chưa đến nhà của họ thì họ đã ở trước cổng đợi tôi, đến là xuất phát. Vì vậy tôi nắm lấy thời cơ mua một giỏ táo. Để làm gì? Tôi mang giỏ táo đến thì họ không thể không để cho tôi vào nhà ngồi. Suy nghĩ của tôi có gian hay không vậy? Chúng ta phải xem ý định. Ý định này là lương thiện thì tốt. Đúng như dự đoán, tôi đến nhà họ, chưa vào nhà thì ba chiếc xe đạp đã được lấy ra chuẩn bị xuất phát rồi. Tôi nói khó lắm mới được đến nhà các bạn, không vào nhà thì làm sao được chứ? Nhất định phải chào hỏi ba mẹ của các bạn chứ. Vì vậy cùng với hai vợ chồng người bạn vào nhà, thấy hai bác cũng rất là thân thiết, ân cần hỏi han, nói chuyện cũng khoảng 5-3 phút. Thì hai bác nói, các con cứ việc bận, hãy tranh thủ đi đi, đừng dây dưa nữa. Thật sự hai bác rất khách sáo, đều nghĩ thay cho mọi người. Vì vậy ba người chúng tôi liền đi. Tối hôm đó, bạn tôi gọi điện nói, ba mẹ tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. Mời tôi ăn cơm, hơn nữa còn chuẩn bị đồ chay cho tôi. Bởi vì 5-6 năm trước, tôi đã biết được việc ăn chay là rất tốt cho sức khỏe, liền ăn chay từ lúc đó. Vì vậy bữa cơm đó toàn bộ là món chay cùng ăn với họ. Người xưa nói như thế nào? Gặp nhau tình nghĩa sẽ sâu đậm thêm. Câu này rất có đạo lý. Vì vậy ăn một bữa cơm liền cảm thấy gần gũi hơn. Sau đó bạn tôi giới thiệu, tôi đang công tác ở trung tâm giáo học Khởi Mong. Vì vậy đối với việc giáo dục trẻ em tương đối có nhiều nghiên cứu. Mẹ của người bạn đó đang trông con của em gái anh ấy, bác ấy trông giữ cháu ngoại của mình. Bởi vì ông bà thường trông giữ cháu thì khó tránh khỏi sự nuông chiều. Hai người con thường khuyên ông bà ngoại không nên nuông chiều quá, nhưng bà ngoại hoàn toàn không nghe. Vì vậy, họ cảm thấy vô cùng phiền não. Sau khi ăn cơm xong, bác ấy nói với tôi về vấn đề giáo dục trẻ con. Thí dụ tôi hỏi bác ấy gấp thức ăn trước tiên thì gấp cho ai? Bác ấy bỗng nhiên ngộ ra, ồ đúng rồi, thảo luận với bác ấy rất nhiều quan niệm. Thí dụ nói vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc. Mỗi lần thảo luận về những quan niệm này, bác ấy liền thường nói đúng rồi đúng. Người bạn của tôi ở bên cạnh liền nói, đã nói với mẹ từ lâu rồi mà mẹ không nghe. Anh ấy ở bên cạnh luôn lặp lại câu nói này. Các vị bằng hữu, có nên xen vào câu này hay không? Không cần thiết. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, các vị xen vào như vậy, mẹ của các vị cảm thấy không thoải mái. Vì vậy lòng người không nên quá nôn nóng. Gọi là im lặng là vàng. Các vị có lúc im lặng, mẹ của các vị sẽ cảm thấy các vị sẽ không hề đơn giản. Dùng bữa cơm đó rất là vui vẻ. Từ đó tôi nhận thức được cần phải đổi con để dạy dỗ. Đổi con để dạy dỗ có nghĩa là, thí dụ nói, con cái của các vị mỗi ngày đều đi theo các vị, có một số đạo lý chúng nghe rất quen thuộc, ngược lại sẽ chểnh mảng mất. Khi người bạn xuất thân của các vị nhắc nhở bọn trẻ những đạo lý này, lúc đó nhất định chúng sẽ nói, thì sao không chỉ ba của con nói như vậy, chú cũng nói như vậy. Thái độ này của chúng sẽ ăn sâu vào. Vì vậy các vị cần phải có một nhóm bạn tốt cùng nhau đến giáo dục con cái các vị. Có một nhóm thầy hiền bạn tốt như vậy, các vị sẽ dạy con cái nhẹ nhàng hơn. Vì vậy lúc chúng tôi ở Thẩm Quyến cùng với rất nhiều giáo viên cùng nhau giảng bài, cùng nhau giao lưu, học trò của họ cũng đến học tập. Có một hôm thầy Lý đã hỏi mấy em, thầy nói giả như có 100 triệu thì các em sẽ làm gì? Có một em đã nói em muốn làm 4 việc. Thứ nhất là em muốn xây một ngôi trường chuyên môn phổ biến giáo dục văn hóa truyền thống. Đây là chí nguyện thứ nhất của em đó. Các vị bằng hữu, các vị có nghe qua đứa trẻ nào có chí nguyện như vậy chưa? Vì vậy không phải đứa trẻ này xuất sắc, nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh tốt. Ngoài cha mẹ ra, bậc trưởng bối và bạn học mà chúng tiếp xúc đều có thái độ như vậy, nhân sinh quan như vậy, tự nhiên mưa dầm sẽ thấm đất. Những đứa trẻ này thường là như vậy. Tôi dạy ở Thẩm Quyến, các em đều không vắng mặt. Các chị đừng thấy chúng còn nhỏ, ngồi ở bên dưới nghe rồi cười ha ha, sau đó thì nói chúng ta học tập thì nhất định phải lập chí, làm thánh, làm hiền. Trong đó có một em nói, nếu như không làm thánh, làm hiền, vậy học làm cái gì chứ? Cho nên các vị học thánh thì phải làm thánh. Cuộc đời cần phải có chí khí. Bởi vì việc học thánh, làm thánh thì không cầu ở người khác. Tục ngữ nói, lên trời khó, cầu người khó. Vậy học thánh lại không khó bằng lên trời rồi, không khó bằng cầu ở người, đều có thể nắm chắc ở trong tay của mình. Nguyện vọng thứ hai là muốn xây một bệnh viện để cho những người nghèo khổ, những người bị bệnh không có tiền có thể được chăm sóc tốt. Nguyện vọng thứ ba, em đó muốn làm là một kênh truyền hình đại ái. Bởi vì tôi đã mang bộ phim Trọn Đời Bên Nhau của đài truyền hình đại ái đến đại lục cho các em xem. Các em nhìn thấy Mã Văn Trọng hai chân đều bị tàn phế mà vẫn hết lòng làm công tác giáo dục, mở trường học. Khi Mã Văn Trọng vừa bắt đầu làm, nếu như các vị là bạn của anh ấy thì các vị sẽ nói với anh ấy như thế nào? Một người ngay cả việc đi đứng cũng không thuận tiện, lại muốn làm giáo dục, mở trường học, các vị sẽ nói với anh ấy như thế nào? Vì vậy, một người có chí hướng tốt, người đó lại thật sự thực hiện chí hướng đó một cách rất nỗ lực. Ngoài cá nhân anh ấy phải có ý chí ra, bên cạnh của anh nhất định phải có người thân, bạn bè tốt ủng hộ anh. Mã Văn Trọng có một người cha rất tốt, luôn luôn khuyến khích anh cần phải đạt được lý tưởng của anh. Sau đó cũng thật sự làm được rồi. Cho nên Mã Văn Trọng cũng dùng trọn cuộc đời ấn chứng lời của Trung Dung: thành giả vật chi thủy chung. Thành bại có một việc nằm ở chỗ nào? Từ đầu đến cuối đều xoay quanh ở cái tâm chân thành. Dễ như không chân thành, một người tâm không thành, cả cuộc đời nhất định không làm nên chuyện. Các vị bằng hữu, câu nói này là chân lý. Vì vậy hiện nay các vị thấy được rất nhiều người không chân thành, đi xe sang ở nhà lớn, vậy là chân lý không đúng phải không? Không phải vậy. Bởi vì có thể là cha ông của họ như thế nào, để lại một số của cải, nhưng khi họ không chân thành thì phước phần của họ lần lần tiêu tán mất. Sau đó nếp sống xa xỉ này trực tiếp để lại cho con cháu của họ, cho nên sẽ nhanh chóng lụng bại đi. Chúng ta nhìn sự việc cần phải nhìn được đầu đuôi ngọn ngành, phải dùng trí huệ. Chỉ có chân thành mới có thể đứng vững, không lay động. Vì vậy chí thành như thần, chí thành như thần. Mã Văn Trọng sau này vì tình thương yêu giáo dục trẻ con, vợ của anh ở rất xa đã ngồi xe lửa đến giúp đỡ anh, đến gả cho anh. Càng ngày càng được nhiều người ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Vì vậy sự chân thành của một người thì có thể thức tỉnh tâm chân thành của mọi người. Đứa trẻ này vì đã xem qua bộ phim Trọn Đời Bên Nhau, vì vậy đặc biệt cảm thấy phải dùng đài truyền hình đại ái làm một kênh truyền hình để những tiết mục hay có thể giáo hóa lòng người, cải thiện nếp sống xã hội. Chúng ta không nên xem thường sức phán đoán của trẻ em, bởi vì chúng cũng đã nghe qua Hòa Thượng Tịnh Không giảng rồi. Hiện giờ muốn cứu xã hội này, hai hạng người mà có sức lực nhất, một là người lãnh đạo quốc gia, hai là giới truyền thông. Bởi vì trong thời gian ngắn có thể truyền khắp thế giới lời giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên trẻ em từ lúc nhỏ đã tiếp nhận những lời giáo huấn này thì luôn luôn để ở trong tâm. Đây là nguyện vọng thứ ba. Nguyện vọng thứ tư của em này là nó muốn làm thầy thái. Các vị phụ huynh không nên quá vui mừng. Dễ như đây là con của các vị thì các vị có vui không? Rất vui. Nhưng mẹ của em nghe xong, bởi vì mẹ của em đang đi diễn giảng, không có ở nhà, liền gọi điện thoại cho con. Cô ấy nói: con à, con có những nguyện vọng này mẹ rất là vui, nhưng mà những nguyện vọng này của con có khi phải cần đến 100 triệu mới thực hiện được. Các vị bằng hữu, độ nhạy bén của người mẹ này rất tốt. Cô ấy không mong muốn đứa con phát nguyện suông. Nguyện vọng nhất định phải từ ngay trong cuộc sống, ngay những bước chân đầu tiên. Bà hỏi như vậy nên đứa con bắt đầu suy nghĩ. Người mẹ này nói tiếp: vậy con muốn làm thầy thái thì có cần 100 triệu hay không? Vì vậy chỉ cần chúng ta có học vấn tốt, có ý định tốt, cho dù không có 100 triệu cũng có thể làm công việc cống hiến cho xã hội. Người mẹ này đã mang chí nguyện của con trở về thực tại, quay trở về với hiện tại. Bản thân chính mình phải cố gắng nỗ lực. Cho nên trẻ em có tâm lý như vậy, giá trị quan của cuộc đời như vậy, chủ yếu nhất là có môi trường tốt. Các vị bằng hữu, chúng ta có thể tìm một số thầy hiền bạn tốt, cùng chung chí hướng, thường xuyên cùng nhau học tập, hoặc là cùng nhau đi leo núi, để tình nghĩa hai bên càng đậm sâu, cũng là để thế hệ sau này có sự hỗ trợ tốt nhất, sẽ hình thành một môi trường giáo dục cùng nhau giáo dục tốt thế hệ sau này. Tin là các vị cũng sẽ cảm thấy tương đối nhẹ nhàng. Thật sự sẽ khác với việc mà hai người các vị tự dạy dỗ con cái. Sắp vào cửa, hỏi có ai. Sáng nay chúng ta cũng đã nhắc đến điều này. Các vị đi đến nhà của người khác, chỉ như chưa thấy ai thì trước tiên nhất định phải hô lên một tiếng: có ai ở nhà hay không vậy? Tuyệt đối không nên chạy vào rồi đi lòng vòng. Điều này cần phải cẩn thận. Nếu không đến lúc trong nhà người ta mất đồ, vừa về đến nhà đúng lúc nhìn thấy các vị, đến lúc đó các vị không thể biện bạch được rồi, rất là phiền phức. Con người cả cuộc đời cần phải xem trọng danh tiết của mình, còn có uy tín và danh dự nữa. Không nên khi không cẩn thận mà chịu sự ô nhiễm, như vậy sẽ không tốt. Người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Câu này nghĩa là khi nói chuyện với mọi người, thí dụ như gọi điện thoại, nhấc điện thoại lên: xin chào, tôi là người nào đó, tôi là Thái Lễ Húc. Như vậy thì người ta liền biết các vị gọi đến là ai. Hiện nay có khi nghe điện thoại: alo, xin hỏi anh là ai vậy? Là tôi đây. Anh không biết hả? Anh quên tôi rồi sao? Chúng ta đang rất bận việc, ở đó nói nhăng nói cùi với họ, trong lòng cũng rất là căng thẳng, suy nghĩ cả nửa ngày thật sự là nghĩ không ra họ là ai. Như vậy thì rất là thất lễ. Khi chúng ta gọi điện thoại: chào anh, tôi là Lễ Húc đây, bây giờ anh nói chuyện có tiện không? Luôn luôn nghĩ thay cho đối phương thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy việc này cũng phải dạy cho các em. Thí dụ các em bấm chuông cổng. Người trong nhà hỏi, vị nào vậy? Là tôi đây. Người ta làm sao biết được tôi là ai? Vì vậy nói ta tôi không rõ ràng. Những chỗ nhỏ nhặt này cần phải nhắc nhở thêm. Dùng đồ người cần mượn rõ. Nếu không hỏi tức là trộm. Trẻ con khi các vị chưa dạy thì đúng sai thiện ác chúng chưa rõ ràng, cho nên chúng có thể cảm thấy cái này rất đẹp, thuận tay chúng cầm lên xem. Chúng ta phải kịp thời nói với chúng đoạn kinh văn này. Có hai chị em nọ, một hôm người chị mắng em. Sau khi mắng xong, em gái tuổi thân liền khóc. Vừa khóc vừa đi tìm mẹ và nói với mẹ, mẹ ơi, chị gái đã mắng con. Cái gì bằng hữu, cái gì sẽ xử lý như thế nào? Các chị không thể không tìm hiểu rõ ràng. Liền gọi người chị lại, sao mà mắng em như vậy? Phàm việc gì cũng phải nói lý trước. Trước tiên đúng sai phải làm cho rõ. Không thể nói chị lớn thì không đúng, lớn thì phải nhường nhỏ. Câu nói này đúng hay không vậy? Không đúng hoàn toàn. Trước tiên vẫn là phải phán đoán đúng sai. Người mẹ này cũng không vội vã, vừa nấu ăn vừa hỏi đứa con, vì sao chị gái mắng con vậy? Đứa con trả lời, chị con đã lấy đồ chơi của chị mà không nói với chị, nên chị mắng con. Người mẹ nói tiếp, bởi vì đứa trẻ này đã đọc qua đệ tử khuy, cho nên người mẹ tiếp tục nói, dùng đồ người. Đứa con liền tiếp lời, cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Vừa nói xong chữ trộm thì nó liền khóc. Con không muốn làm kẻ trộm đâu. Một điều quan trọng là cần phải có ngôn ngữ chung, tiêu chuẩn làm người chung. Như vậy con cái của các vị sẽ rất dễ thông suốt. Các con đã học thuộc đệ tử quy, liền trích dẫn ra, lại có tình cảnh giống như vậy, thì câu đó chúng sẽ nhớ được bao lâu? Các vị xem, 1-2 tuổi thì nhớ được cả đời. Đối với chúng, cả đời được lợi ích rất lớn. Vì vậy, con cái chúng ta cần phải dạy. Dùng đồ người cần mượn rõ. Vì đương nhiên người lớn chúng ta cũng phải làm được. Vì vậy, bài học trước cũng đề cập đến một công ty ngoại thương ở Đại Lục. Rất nhiều người đến xin việc, bị gạt bỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại vài người vào thi vòng 2. Ông chủ đó nói, tạm thời tôi có việc, 10 phút sau sẽ quay trở lại. Ông vừa bước ra, những người trẻ tuổi vừa qua được vòng sơ khảo đó bắt đầu lật tài liệu của ông ấy. Dùng đồ người thì như thế nào? Cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Sau đó thì toàn bộ đều không được tuyển dụng. Những người trẻ đó nói, từ lúc nhỏ không có ai dạy cho chúng tôi, cho nên họ đã bị oan, bởi vì họ chưa học điều gì. Vì vậy chúng ta có trách nhiệm truyền đạt lời giáo huấn của Thánh Hiền cho họ. Hơn nữa, khi chúng ta muốn dùng đồ của người khác, cái gì không thể, thí dụ như cầm cây bút này lên nói, tôi mượn cây bút này được không vậy? Nói không chừng cây bút đó là bạn trai của cô ấy đã tặng cho cô ấy, chỉ có một mình cô ấy dùng, vậy mà các chị đã cầm trên tay rồi. Có đúng không? Cô ấy định phải nói được. Vì vậy mượn đồ vật không nên mượn như vậy. Mượn đồ thì phải đích thân người ta lấy cho các chị, như vậy mới đúng phép. có thể cho tôi mượn một cây bút không? Như vậy họ sẽ vui vẻ cho bạn mượn cây bút nào thì họ sẽ lấy. Vì vậy những chi tiết này chúng ta cũng phải duy trì cái tâm suy nghĩ cho người khác. Dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Được rồi, tiết học này chúng ta học đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.